Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từng là đại sứ Pháp tại Ấn Độ trong 4 năm, tháng 10 vừa qua, ông Claude Blanchemaison vừa cho xuất bản tại Pháp một cuốn sách về Ấn Độ, tựa đề Land contre vent et marée, Ấn Độ bất chấp bao trở ngại. Cuốn sách của ông Blanchemaison gây chú ý đặc biệt bởi vì ông vừa là tác nhân vừa là nhà quan sát tình hình địa chính trị của quốc gia đông dân hàng thứ hai của hành tinh chúng ta và hiện là nền kinh tế đứng hàng thứ năm thế giới. Cuốn sách Land contre vent et marée của vị cựu đại sứ Pháp tại Ấn Độ chủ yếu nêu lên những thách thức đối với quốc gia đang có tham vọng vươn lên thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu đó, liệu Ấn Độ có thể dựa vào một dân số trẻ, vào trình độ công nghệ số, vào sự đa dạng văn hóa và chế độ chính trị đa nguyên của nước này hay không? Theo tác giả Claude Blanchemaison, muốn thực hiện được tham vọng nói trên, trước hết các nhà lãnh đạo ở New Delhi phải giải quyết các vấn đề về cơ cấu trong nước và duy trì thế cân bằng trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Nhưng bối cảnh hiện nay không mấy thuận lợi sau khi phe Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan gây khó khăn rất nhiều cho chính sách chống khủng bố của Ấn Độ. Thêm vào đó, việc nước Úc lập liên minh AUKUS với Anh Quốc và Mỹ đang ảnh hưởng đến thế cân bằng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trước khi làm việc ở New Delhi, ông Claude Blanchemaison cũng đã từng là đại sứ Pháp tại Việt Nam từ năm 1989 đến năm 1993, một quốc gia mà ông vẫn còn giữ nhiều mối liên hệ. Vị cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đã là tác giả của một cuốn sách tựa đề là Marseillaise du Général Giáp, xuất bản vào tháng 10 2013. Cho nên có thể nói ông là người nắm rất rành về tình hình quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, hai quốc gia mà theo ông có những mối tương đồng về chính sách ngoại giao. Trước khi nói về quan hệ Việt-Ấn, chúng ta hãy tìm hiểu về vị trí hiện nay của Ấn Độ theo cái nhìn của cựu đại sứ Blanchemaison.
Depuis l'indépendance en 1947, son premier chef de gouvernement, Monsieur Nehru, a été l'un des fondateurs.
Từ khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, Nehru, thủ tướng đầu tiên của nước này đã là một trong những người cùng với Sukarno, cố tổng thống Indonesia, Nasser, cố tổng thống Ai Cập, sáng lập phong trào phi liên kết, quy tụ các nước không nghiêng về phe nào, không theo khối Liên Xô mà cũng không theo khối phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ. Cho dù đó là chuyện đã thuộc về lịch sử, nhưng nên nhớ rằng phong trào phi liên kết vẫn còn tồn tại và vẫn thường xuyên họp lại. Nhưng nay thời thế đã thay đổi, Ấn Độ đã có một chính phủ thuộc một đảng khác. Nước này vào ngày 15 tháng 8 năm tới sẽ kỷ niệm 75 năm độc lập. Trước khi bùng phát đại dịch, Ấn Độ đã là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 5. Hiện chưa biết là đại dịch tác động như thế nào đến vị trí kinh tế của Ấn Độ. Nhưng tôi tin là kinh tế Ấn Độ có khả năng phục hồi rất mạnh và sẽ nhanh chóng trở lại con đường tăng trưởng nhanh. Trước hết, Ấn Độ có một dân số trẻ, năng động với 55% dân số dưới 25 tuổi. Thứ hai, nước này đã có những điều kiện vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế. Khi mới giành được độc lập, Ấn Độ càng gặp nạn đói, phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu lương thực. Nhưng ngày nay, Ấn Độ không chỉ tự túc với lương thực mà còn xuất khẩu ngũ cốc, sữa, thậm chí xuất khẩu thịt đến một số nước châu Á. Trong lĩnh vực dịch vụ, Ấn Độ nay là nhà vô địch thế giới về dịch vụ tin học. Về quan hệ quốc tế, Ấn Độ không muốn liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, từ cách đây khoảng 20 năm, nước này đã thiết lập đối tác với rất nhiều quốc gia. Các quan hệ đối tác này, đối tác chiến lược hoặc đối tác tăng cường có nội dung khác nhau tùy theo quốc gia. Pháp đã là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp định đối tác chiến lược với Ấn Độ, cụ thể là vào năm 1998 dưới thời Tổng thống Jacques Chirac. Mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất nhiều từ đó đến nay, với các cuộc thảo luận về chính trị và chiến lược giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng cũng như giữa lãnh đạo quân đội của hai bên.
Et c'est très bien développé depuis avec des discussions politico-stratégiques au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, au niveau aussi des chefs militaires, des chefs des armées.
Cũng theo tác giả Blanchemaison, đường lối ngoại giao hiện nay của Ấn Độ cũng chính là kế thừa từ thời kỳ thành lập phong trào phi liên kết.
Donc je veux dire qu'elle a hérité de cette culture de non-alignement, une culture que je qualifierais aujourd'hui.
Có thể nói nước này đã kế thừa văn hóa ngoại giao phi liên kết, một văn hóa mà tôi gọi là chiến lược theo đủ mọi hướng, một chính sách phần nào tương tự như Việt Nam. Ấn Độ muốn làm bạn với mọi nước, thậm chí không muốn là kẻ thù của Trung Quốc, cho dù Trung Quốc là đối thủ lớn, là láng giềng có tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Ấn Độ xử lý quan hệ với Trung Quốc một cách rất mềm dẻo, mà tôi có thể nói là theo kiểu châu Á, tức là không phải chúng ta có bất đồng về một vài điểm, chẳng hạn như về biên giới, là chúng ta bất đồng trên mọi thứ. Có nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác với nhau, như trường hợp đối với Trung Quốc cũng như đối với nhiều nước khác. Ấn Độ hiện nay cũng thừa kế từ thời Nehru một mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với Nga, mà trước đây là Liên Xô. Trong lịch sử có thể nói, Liên Xô đã từng là quốc gia bảo bọc Ấn Độ, ngay cả bây giờ khi Pakistan gây khó dễ cho Ấn Độ trên vấn đề Kashmir, cũng chính Nga bảo vệ Ấn Độ ở Hội đồng Bảo an và dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc thảo luận về hồ sơ này. Nga vẫn còn là nguồn cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, tuy là cung cấp với quy mô nhỏ hơn so với cách đây 30 năm, nhưng Nga vẫn là một đối tác quan trọng.
La discussion. La Russie est encore le premier fournisseur d'armes à l'Inde dans une proportion moindre qu'il y a 30 ans, mais quand même elle est un acteur très important.
Một mặt phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, mặt khác Ấn Độ cũng ngày càng mở rộng ban giao với các nước châu Á, theo quan sát của cựu đại sứ Blanche Maison.
Pour ce qui est de l'Asie, évidemment, l'Inde a une politique à l'est très active.
Đối với châu Á, Ấn Độ thi hành một chính sách hướng đông rất năng động, nhất là với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trước khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có quan hệ rất chặt chẽ với Ấn Độ, điều mà bản thân tôi đã nhận thấy khi còn là đại sứ Pháp ở Việt Nam. Đại sứ Ấn Độ là một nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn. Nay Ấn Độ thắt chặt hơn nữa quan hệ với nhiều nước ASEAN, chỉ có điều New Delhi cảm thấy khó xử đối với Miến Điện do cuộc đảo chính quân sự, vì họ không muốn thấy phe quân sự nắm quyền ở một nước láng giềng, và nhất là vì điều này làm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoài ASEAN, Ấn Độ cũng đã tăng cường quan hệ với các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như với các nước Nam Thái Bình Dương. Từ vài năm nay, Ấn Độ cũng tham gia các cuộc tập trận trên biển với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Bốn nước này nằm trong một nhóm gọi là Quad, Bộ Tứ, nhưng chính phủ New Delhi không muốn nhóm không chính thức này thiên về các vấn đề quân sự, mà muốn các nước trong nhóm hợp tác về phát triển bền vững, hợp tác y tế để Quad không có vẻ là một tổ chức quân sự. Cho dù có quan hệ phức tạp với Trung Quốc, Ấn Độ dứt khoát không muốn đi theo con đường như của Úc, lập liên minh quân sự với Hoa Kỳ và Anh Quốc để chống Trung Quốc.
Suivre la voie de l'Australie, qui est celle d'une alliance militaire anti-chinoise avec les États-Unis.
Tuy nhiên, theo cựu đại sứ Pháp tại New Delhi, Ấn Độ cũng có lập trường giống như các nước phương Tây, như Pháp hay các nước thành viên khác của Quad, tức là phải bảo vệ quyền tự do lưu thông ở Biển Đông, chống lại việc Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này ở vùng Biển Đông. Nhưng theo ông Blanche Maison, cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều bằng mọi giá cố tránh xung đột quân sự với Trung Quốc, cho nên sẽ không có chuyện Ấn Độ yểm trợ quân sự cho Việt Nam. Cựu đại sứ Pháp tại New Delhi và Hà Nội nhấn mạnh đến sự tương đồng về chính sách ngoại giao giữa hai nước.
Je pense que l'Inde est un très bon partenaire en effet pour le Vietnam et réciproquement d'ailleurs, le Vietnam est un très bon partenaire pour l'Inde.
Tôi nghĩ Ấn Độ là một đối tác rất tốt đối với Việt Nam và ngược lại. Việt Nam cũng là một đối tác rất tốt đối với Ấn Độ, nhưng hai nước có những điểm tương đồng, tức là có một chính sách ngoại giao theo mọi hướng, cố làm sao không có quốc gia kẻ thù. Chỉ có do vấn đề lịch sử hậu quả của việc Anh Quốc phân chia lãnh thổ, nên Ấn Độ vẫn có một quốc gia đối địch là Pakistan. Cũng như đa số các quốc gia châu Á, Ấn Độ có đối tác thương mại chính là Trung Quốc. Đó là một thực tế. Ấn Độ cho rằng phải tiếp tục chính sách hợp tác với Trung Quốc trên toàn bộ những lĩnh vực mà giữa hai nước không có mâu thuẫn, đối đầu. Dĩ nhiên là Việt Nam có rất nhiều tranh chấp với Trung Quốc, nhất là trên vấn đề biển Hoa Nam, mà tôi gọi theo tên Việt Nam là Biển Đông, và trông chờ vào sự yểm trợ của nhiều nước. Yểm trợ ở đây không có nghĩa là liên minh quân sự giống kiểu NATO. Cả hai nước, Ấn Độ và Việt Nam đều không muốn thấy có một liên minh quân sự như thế này ở châu Á. Nhưng để tạo một tác động răn đe, Việt Nam mời các công ty dầu khí Ấn Độ đến thăm dò, khai thác ở Biển Đông, vì Ấn Độ cũng đang có nhu cầu rất lớn về năng lượng. Tuy rằng sẽ không đầu tư rất nhiều vào dầu khí vì làm như vậy sẽ là trái với cam kết của Ấn Độ tại hội nghị COP26 về trung hòa carbon.
Dans l'avenir proche, parce que ce pourrait s'avérer contraire à ses engagements en matière de d'économie décarbonée.
Cũng theo tác giả Blanche Maison, ngay cả việc trang bị vũ khí, Việt Nam cũng có thể đi theo hướng đa dạng hóa nguồn cung cấp giống như Ấn Độ. Ông nêu ví dụ như hiện nay chiến đấu cơ Sukhoi đang được lắp ráp ở Ấn Độ, và Ấn Độ cũng có thể giao một vài chiếc Sukhoi này cho Việt Nam nếu Việt Nam đặt mua từ Nga. Nói chung là hiện nay Việt Nam cũng không bị cấm vận vũ khí của quốc tế, cho nên có thể dựa theo kinh nghiệm đa dạng hóa nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ.